18y.net giới thiệu câu chuyện Con nhà nghèo phần 20. Tôi càng nhấp thì nước lồn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Những tiếng nhẹp nhẹp cũng bé lại vì tôi nằm nghiêng địt Mai. Nhấp được một lúc thì tôi bảo với Mai, Mai à, anh em mình đổi tư thế khác nhé được không? Nằm như thế này làm chẳng sướng một chút nào cả, được không em? Thế anh muốn em đổi tư thế như thế nào nào, em là em chịu anh hết đấy, anh muốn làm kiểu gì thì làm kiểu đấy. Tôi không ngờ Mai lại dễ dãi như vậy, nên tôi cũng rút con cặc của mình ra mà ngồi dậy. Véo yêu một cái vào cặp mông của Mai mà nói, nào chổng mông ra đi để anh địt cho mấy phát nào, anh là anh thích địt cái kiểu này nhất đấy, em cũng thích làm kiểu này nhất, sướng ơi là sướng. Nó buồn buồn, lại được cắm thật sâu vào nữa chứ, tôi không nói gì mà cầm con cặc của mình quét chậm chậm lên cái cặp mông trắng ngần của Mai. Mai khẽ chổng cái mông của mình lên thật cao rồi cũng dạng chân ra một cách khá to, để tôi có thể địt vào một cách dễ dàng hơn nữa, để đúng cái lỗ. Lồn thì tôi cũng chậm chậm mà đút con cặc của mình vào, con cặc ngập lút thì tôi mới nhấp nhẹ nhẹ. Lầy này thì những tiếng va đập có vẻ vang to hơn trước vì cặp mông của Mai va thật mạnh vào đùi của tôi. Mái tóc ngắn của Mai khẽ đung đưa theo những cú nhấp của tôi làm cho tôi sướng không thể nào chịu được nữa nên càng nhấp mạnh hơn. Một lúc sau thì Mai không thể nào chịu được nữa mà rên ầm lên. Ui anh ơi, em ra nữa rồi đây này, đã quá, sướng quá, đã quá, à, anh cũng sướng lắm, rồi khéo anh không thể nào chịu được nữa. Em ơi, có lẽ anh cũng sắp ra rồi đây này. Anh ra thì cứ cho ngập vào bên trong cái lỗ của em đi anh, lâu lắm rồi em chưa được hưởng cái cảm giác đấy nó như thế nào anh ạ, cho thật nhiều vào nhé anh nhé. Nói xong thì tôi khẽ ôm lấy cái eo của Mai mà ấn mạnh con cặc vào cứ thế mà nhấp thật mạnh hơn nữa, càng nhấp thì càng sướng, không lâu sau thì tôi cũng phun sạch tinh trùng vào bên trong cái lỗ. Lồn đỏ hồng ấm áp của Mai, em ra nữa rồi anh ơi, tôi ấn mạnh thêm một chút nữa rồi mới rút chậm chậm con cặc của mình ra. Những dòng tinh trùng của tôi hòa cùng với nước lồn của Mai mà chảy ra thật nhiều, ướt cả tấm đệm ở phía dưới. Mai nằm sấp xuống rồi đưa ngón tay của mình vào sâu bên trong cái lỗ lồn mà móc nhẹ nhẹ. Một lúc sau thì Mai đưa ngón tay của mình ra, toàn là tinh trùng với nước nhờn quyến vào nhau mà thôi. Mai khẽ cười nói, anh nhìn đây này, đầy bên trong người em đây này, móc mà còn ra một đống đấy nữa, kiểu này mà có con là em bắt đền anh đấy. Tôi khẽ cười với Mai mà nói lại, em mà có con thì không phải em chết mà là anh chết trước đấy em ạ. Cứ tưởng thế mà hay ho lắm đấy à, nhìn cái mặt kìa. Mai thấy tôi nói vậy thì cầm cái gối ném tôi một cái mà nói, đấy là em nói thế thôi chứ em đang ở ngày an toàn mà anh, không có sao đâu. Mà sáng mai thì mua luôn viên uống tránh thai, uống là được chứ gì, không uống sau quá 12 giờ mà, yên tâm đi, mà nếu có thì em cũng bỏ chứ không giữ lại làm cái gì đâu, anh cứ yên tâm, cứ như là em phá vỡ hạnh phúc của anh không bằng. Tôi cười mà không nói gì, chúng tôi ngồi nghỉ một chút rồi cả hai chúng tôi chìm vào bên trong giấc ngủ. Sáng hôm sau dậy thì tôi cùng với Mai về nhà, vừa về đến nhà thì đã thấy Quỳnh và Lan đứng ở cửa. Thấy hai chúng tôi về thì Quỳnh chống nạnh nói, hai người này đi ăn quả lẻ nhé, để tụi tôi ở nhà hả? Được đấy, bạn bè gì mà đều thế không biết nữa, đâu có đi ăn lẻ gì đâu, chẳng qua là thấy buồn buồn lên đi loanh quanh một lúc thôi mà. Hơn nữa hai em ngủ như chết như vậy, có đánh thức được đâu mà bảo đi ăn lẻ một mình cơ chứ. Thấy tôi nói như vậy thì Quỳnh lại lườm tôi mà nói tiếp, có thật là thế không vậy hay là lại dắt nhau vào chỗ nào? Nhìn mặt anh chị như thế này là nghi lắm, khôn hồn thì khai ra nào. Tôi không thích cái kiểu soi mói này. Hơn nữa nhìn cái vẻ của Quỳnh thì tôi cũng hơi tưng tức. Mai đang định thanh minh thì tôi ngăn lại mà nói, ừ, đi nhà nghỉ, nói chung là sướng, sướng lắm, hai người ở đây thì làm gì mà có chỗ làm việc cơ chứ, lên thuê nhà nghỉ làm cho nó thuận tiện thôi chứ có gì đâu mà, nói chung là sướng, thế còn gì để mà nói nữa không nào. Thấy tôi nói như vậy thì Mai cũng đỏ ửng hết cả mặt lên, còn Lan và Quỳnh thì cười và khẽ nói lại, cứ thú thật như thế thì có phải là hay hơn không, đằng này cứ vòng vo tam quốc mãi làm cái gì. Anh như thế này là em về em mách vợ anh đấy nghe chưa. Ờ được rồi, em cứ thử mách đi, xem vợ anh có xử em không nhé, khéo em là người đầu tiên đấy nhỉ. Mà vợ anh nghe thấy chuyện này là hơi bị ghen đấy. Tôi nói như vậy thì Quỳnh xuống nước mà nói, hi hi, đùa thôi mà, ai lại làm thế cơ chứ, làm như thế thì có thiệt hại gì đến em đâu cơ chứ, biết đâu em lại còn được hưởng lây đấy chứ nhỉ. Thôi anh bây giờ có đi đâu không thế? À anh có, anh phải đến trường học chứ còn đi đâu nữa, hôm nay lại có buổi kiểm tra định kỳ nữa chứ. Nghĩ mà phát ớn, ở thế anh chuẩn bị đi, tụi em xin phép về đây, hôm qua đi là hơi bị được đấy. Nói xong thì Lan, Quỳnh cùng với Mai ra về. Trên khuôn mặt của Mai vẫn có một chút gì ngượng ngùng khi Quỳnh nói đúng những gì mà hôm qua đã làm. Tôi vào trong nhà dọn dẹp một chút rồi đến trường học. Dạo này phòng học của tôi được thay đổi từ tầng 1 lên tầng 6 nên đi lên cũng tương đối mệt vì không có cầu thang máy. Lên đến nơi thì cũng là vừa lúc có đề kiểm tra. Mọi chuyện diễn ra trong vòng một tháng, mà một tháng thì tôi cũng cố gắng hạn chế làm với chị Lan Phương một lần mà thôi, còn dưỡng sức làm với Quỳnh nữa. Cuối tháng thì tôi lại được chị Lan Phương cho một ít tiền cùng với tiền lương của tôi. Tôi về quê nhìn thằng cu tí của tôi lớn lên trông thấy làm tôi thích thú vô cùng. Bế nó, dụi nhẹ cằm vào bụng nó khiến nó cười khì khì lên thích vô cùng. Buổi tối thì tôi vẫn nằm cùng với Liên. Lần này như mọi khi thì tôi lại đưa chậm chậm tay của mình mà xoa nhẹ nhàng lấy cái mu lồn của Liên. Những sợi lông quen thuộc vẫn làm tôi thích thú vô cùng. Vuốt xuống bên dưới thì nước nôi vẫn đủ cả. Tôi khẽ mút chậm chậm lấy cái đầu lưỡi của Liên mà nói, em à, cho anh làm một chút nhé, anh không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Nhìn em ngon lành quá mà anh cũng không ngờ em lại có thể lấy được vóc dáng nhanh như vậy đấy. Chuyện em mà, chuyện đó thì quá dễ dàng rồi, có gì đâu mà, chẳng qua là không thích thôi. Anh làm cũng được nhưng mà nhẹ nhàng thôi nhé anh. Em không thích làm mạnh nhưng không được búa em đâu đấu. Sữa nó chảy ra, hơn nữa con nó thấy mùi lạ là nó không búa rồi. Thì bố bú một bên con bú một bên không được hay sao? Nhìn mặt của mẹ nó này, tôi nói như vật thôi nhưng cũng khẽ đưa chậm chậm ngón tay của mình vào mà ngoáy nhẹ nhàng cái lỗ lồn của Liên cho nước nhờn chảy ra đã. Một lúc sau thì tôi mới đổi chỗ ra để Liên ôm con vào lòng. Tôi khẽ tụt dần cái quần của Liên xuống rồi cầm con cặc của mình quét nhẹ nhàng phía sau rồi khẽ ấn nhẹ nhẹ từ đằng sau vào bên trong cái lỗ lồn. Liên cũng ứ nhẹ lên một tiếng rồi ấn chậm chậm cái mờ u lồn của mình xuống con cặc tôi. Tôi nắm nhẹ lấy tay của Liên rồi chậm chậm mà nhấp con cặc vào. Những tiếng nhẹp nhẹp cũng phát ra chậm chậm. Tôi công nhận là chỉ có mỗi cái lồn của vợ tôi thì mới có cái cảm giác ấm áp và dễ chịu đến như vậy. Do tôi làm nhiều rồi nên những lần xuất tinh ra cũng khá lâu. Nhấp mãi như vậy mà chưa ra thì Liên cũng khẽ khép cái chân của mình lại cho lỗ lồn bóp chặt lấy con cặc rồi khẽ nói với tôi, sao dạo này anh khỏe thế, không biết Làm như thế mà chưa ra cơ à? Khiếp thật đấy, vợ anh xinh như thế này thì làm sao mà anh có thể ra được cơ chứ? Nào chúng ta thay đổi kiểu khác nhé em nhé, nhưng mà nhẹ nhàng thôi nhé. Không, con nó dậy khóc đấy anh ạ. Rồi anh biết rồi mà, làm nhẹ thì làm nhẹ là được chứ gì. Tôi rút con cặc của mình ra khỏi lồng của Liên rồi để cho nàng nằm ngửa ra. Sau đó thì cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn mà chậm chậm ấn vào. Lần này thì tôi nằm luôn lên trên người của Liên. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được. Nhấp được một lúc thì nước nhớn của Liên cũng tuôn ra lai láng. Khẽ kéo nhẹ người tôi xuống để tôi nằm sát vào thân hình của Liên. Rồi chúng tôi mút chậm chậm lấy đầu lưỡi của nhau. Một lúc sau thì tôi không thể nào chịu được nữa, bắn tinh xối xả vào bên trong cái lỗ lồn của Liên. Liên cũng ra nước ầm ầm. Liên sướng quá lên bấu nhẹ vào vai tôi mà khẽ kêu lên, anh ơi, sướng quá, chồng em đụ em sướng quá. A a a, tôi cứ mút nhẹ môi và lưỡi của Liên một lúc khá là lâu rồi mới rút con cặc đã mềm oạt của mình ra khỏi cái lỗ lồn rồi nằm sang bên cạnh để Liên dỗ con. Tôi khẽ ôm Liên rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành. Tôi ở lại thêm một ngày nữa rồi lại lên chỗ ở của mình. Chẳng mấy chốc mà đến giữa năm học, tôi cũng đã kiếm thêm một chỗ để có thể đi làm vào những thời gian rảnh rỗi khác nữa. Công việc thì cũng chỉ là làm người mẫu thôi nhưng cũng không đến nỗi vất vả lắm. Chiều thứ sáu, tôi không có công việc ở chỗ của chị Lan Phương, về đến phòng trọ đang chuẩn bị đi ăn thì thấy Mai đến. Mai đã để tóc dài rồi lên trông càng xinh xắn hơn. Thấy Mai thì tôi khẽ cười mà nó, anh chào em, trông dạo này xinh gái ra phết đấy nhỉ, đến tìm anh có chuyện gì thế hả em? Ơ, cứ phải có việc thì em mới đến tìm anh được à, bộ không có việc gì thì không đến được hay sao hả? À, ý anh không phải như vậy đâu, nhưng anh thấy hơi lạ là không có chuyện gì mà em đến thăm anh. À mà vào trong nhà đi, tôi dựng xe cho Mai rồi mời Mai vào trong nhà. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một chút, tôi thấy đói lắm, rồi lên rủ Mai. Mai à, hay là cũng muộn rồi, chúng ta đi ăn đi. Ừ, em cũng cảm thấy đói rồi, tôi vội dắt xe ra, khóa cửa phòng và đèo Mai đi ăn tối.